tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, ngày ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, sống trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua trong niềm an lạc ngày đêm niệm Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn ưu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc.
Thời pháp hôm nay sẽ là một thời pháp là đời đau khổ, con nương tựa về đâu. Thì cho nên sư sẽ nói cái bài pháp đó trước, rồi sau đó là tiến hành nghi lễ tụng kinh niệm Phật và cũng như là quy y Tam Bảo. Thì hầu hết các Phật tử ở đây cũng như các Phật tử khiếm thị đều đã được quy y, nhưng cũng có những người cũng chưa biết tại sao là mình quy y. Có những người hiểu được ý nghĩa đó, có người thì cũng chưa hiểu được. Vì vậy hôm nay với một số lượng Phật tử quy y thì các em đưa danh sách ra cho sư đó. Thì đồng thời sẽ có một số Phật tử khiếm thị để được quy y ngày hôm nay, thì sư cũng cùng theo đó nhắc lại cho chúng ta những cái điều nhân duyên cao quả và quý giá. Nếu những ai ngoài cái tên của cha sanh mẹ đẻ ra, mình lại được còn một cái tên của Tam Bảo cho mình, và cái tên đó nhắc cho mình sống như thế nào đó, để ngày hôm nay chúng ta gieo những nhân lành, chúng ta được an lạc, và ngày mai chúng ta được tiếp tục trong trượng thừa những cái phước báo đó, để chúng ta có nhiều duyên gần gũi Phật Pháp để tu hành. Bởi vì như sư đây cũng vẫn cảm nhận rằng lúc nào cũng tri ân Phật, lúc nào cũng tri ân Tam Bảo, tri ân cha mẹ, tri ân đất nước đã cho sư những nhân duyên được biết Phật Pháp. Thời 8-9 tuổi sư đã được quy y với Hòa Thượng Linh Thắng ở Di Linh, Lâm Đồng. Rồi những cái mầm Phật Pháp đó đã nuôi dưỡng sư cho đến ngày hôm nay. Và những tâm nguyện đó, những điều mà sư thấy Đức Phật, chư vị Thánh Tăng, các vị Bồ Tát đã làm cho chúng sanh để cho chúng ta được biết Phật Pháp, thì sư rất là cảm động. Và sư nghĩ rằng cuộc đời của ai đó được sinh ra làm người là một may mắn lớn, nhưng nếu không biết Phật Pháp thì thật là đáng tiếc. Và có những con người, người ta sống được là nhờ Phật Pháp. Có những người nói rằng nếu con không biết Phật Pháp thì con đã chết từ lâu, Có những người, người ta tới giờ phút này mà người ta còn được tinh thần sống là bởi vì người ta tin có Phật pháp nhiệm màu, mà rõ là Đức Phật đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời, mặc dù nhất là những người khiếm thị. Các vị thiết tha xin với sư là về với cái ngày tu. Có nhiều vị nói: thưa sư, con chỉ vì đến đây được nghe pháp và được niệm Phật thôi, con không có nghĩ là đến sư có cho gì không, con chỉ mong sư cho con được đến để được nghe pháp và được niệm Phật, bởi vì đó mới là cái tài sản không bao giờ mất đó. Còn nếu các Phật tử, các mạnh thường quân à, họ thương những người khiếm thị, họ cho các vị một chút những cái món quà gì đó, thì chúng ta thấy cũng đâu có bền lâu đâu, phải chưa nào? Một chút đó tấm lòng người ta dành cho mình thì cũng chỉ đắp đổi qua vài ngày thể hiện tình yêu thương, sự chia sẻ và quan tâm của những người con Phật với nhau thôi, chứ không có cái gì mà trường tồn vĩnh cửu, chẳng có gì mà nuôi mãi được cái thân mình trên cuộc đời này. Bởi vì sư vẫn thấy rằng chúng ta nhận cái gì trên cái cuộc đời này đó, thì cái món quà quý nhất vẫn là món quà về đời sống tinh thần, món quà tâm linh. Tất nhiên đời sống này không có cơm ăn, không có áo mặc, chúng ta không có thể sống được. Vật chất là một điều quan trọng, nhưng để con người có được an lạc và hạnh phúc hay không thì phải là đời sống tinh thần. Chúng ta thấy có rất nhiều con người sống giữa tiền bạc vật chất, sự giàu có, nhưng mà họ vẫn tự tử đó thôi. Có những người không thiếu gì, nhưng mà đôi mắt lúc nào cũng u ám, một sự buồn đau tuyệt vọng. Nhìn người ta thấy ăn mặc sang trọng, sống trong nhà lầu, đi xe hơi, ăn đồ cao lương mỹ vị, nhưng cặp mắt là cả một sự u uất của một đời sống tinh thần không được cởi mở, không được thông thoáng và bế tắc. Có những người khiếm thị nè, mù lòa, tới bây giờ cũng chỉ biết sư Hương Nhũ là nghe sư nói thì biết sư, chứ chưa bao giờ được nhìn thấy sư. Nhưng mà các vị lại có niềm an lạc. Các vị nói về đây tu chúng con an lạc lắm, là sư hạnh phúc lắm rồi. Và sư tin các vị an lạc thật sự, chứ chẳng có ai mà đi rất là xa lên đây, phải chưa nào? Chẳng có một cái điều gì mà chúng ta nghĩ rằng có một cái sức mạnh bằng là sức mạnh của tinh thần, bằng là sự an lạc. Và sư mong tất cả các vị về đây tu với một cái tâm nguyện được nghe Phật pháp và cùng được kinh kệ với sư, với chư ni và với huynh đệ của mình. Nếu mà mình ở nhà từ sáng tới giờ là bao nhiêu điều tạp niệm trong ý nghĩ, trong lời nói, trong việc làm, các vị nội cái lên xe thôi, nhớ lại đi, từ sáng tới giờ bao nhiêu câu chuyện được nói ở trên xe, đưa mình từ cái chỗ mình ở Long An, Tây Ninh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, ở Dĩ An, Biên Hòa, vân vân, bao nhiêu câu chuyện được nói ra rồi. Mà bây giờ về đây đó, chúng ta niệm Phật và sau đó là thanh tịnh nghe pháp, chỉ cách nhau một khoảng thời gian là các nghiệp đã thanh tịnh, thân khẩu ý hiện giờ đang thanh tịnh. Có nhiều vị ngày hôm nay không có đi bán vé số, có nhiều vị ngày hôm nay ngưng những công việc làm của mình, ví dụ như là làm bàn chải, làm chổi, làm massage, đi dạy học, mỗi người một công việc, các vị ngưng hết để về đây tu học. Các vị ở nhà đó, làm gì làm cũng làm ra một sản phẩm, làm gì thì làm cũng có được một chút tiền tịnh tài, nhưng chúng ta về với ngôi chùa bởi vì chúng ta có tấm lòng tôn trọng, ngưỡng mộ với Phật pháp. Và do vậy, dù gì đi nữa là sư cũng phải ráng nói chuyện đạo cho các vị nghe. Chứ nếu để cho các vị niệm Phật, ăn cơm, có khi có quà thì chúng ta tặng nhau, thì không có các vị cũng vui vẻ về. Nhưng sư vẫn thấy thật là đáng tiếc nếu các Phật tử không được nghe Phật pháp. Sư rất là thương người khiếm thị, và sư thương nhất là những người khiếm thị có quy y Tam Bảo, biết sống theo chánh pháp và tìm được nguồn an lạc trong chánh pháp. Có những người Phật tử khiếm thị hôm nay chưa có áo tràng, cũng chưa biết Phật pháp là gì, tình cờ theo huynh đệ để về chùa thôi. Nhưng sư mong các vị là sau những thời pháp như thế này, các vị sẽ hiểu Phật pháp đó là nguồn sống an lạc trong tâm linh, đó là suối nguồn vô tận mà Đức Phật đã ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an lạc cho chúng sanh. Đức Phật và chư Bồ Tát không có phải ra đời để kiếm người đưa của cải, sẽ không có chuyện Đức Phật hay Bồ Tát cho ai tiền bạc của cải gì hết. Tại vì chư Phật dạy chúng ta nhân quả là điều tất yếu trong đời sống. Ai gieo nhân sẽ hái quả, nhân gì quả đó. Cũng có những người khiếm thị sống đời sống khá giả, tươm tất, được con cái phục dịch lo lắng. Cũng có những người khiếm thị đời sống đã mù lòa, bữa ăn hàng bữa lại thiếu thốn. Tất cả là nhân quả hết. Và những lời pháp này để chúng ta tu bổ những nhân tốt. Ở đây không ít những Phật tử mù nhưng mà làm việc thiện. Việc thiện của các vị là gì? Là phát tâm tụng kinh niệm Phật. Việc thiện của các vị là giúp đỡ những người khác trong khả năng của mình. Việc thiện của các vị là tuy là nghèo, tuy là mù nhưng mà vẫn biết đóng một đồng, hai đồng vào trong những ngôi chùa gọi là xây dựng tam bảo. Có những vị mù không nhìn thấy nhưng vẫn in băng đĩa rồi đem phát cho những người mắt sáng. Người mù nhưng mà thấy những nơi bão lụt, thiên tai, động đất cũng biết góp một đồng, hai đồng để chia sẻ với những người bất hạnh hơn mình. Cho nên đâu phải người mù là cái người lúc nào cũng chờ người khác đem cho mình và lúc nào cũng là cái người than trời trách đất đâu. Người mù và khiếm thị mà sư được tiếp cận có rất là nhiều người tốt lắm, quý lắm. Còn có những người chưa từng làm vì chưa biết thôi. Sư chưa nói rằng có rất là nhiều người khiếm thị rất là giỏi Phật Pháp. Sư hỏi cái gì cũng biết trả lời, và trả lời rất là chính xác. Sư rất là mừng với những vị khiếm thị mà lại biết Phật Pháp, siêng năng tu học trong chánh Pháp như vậy. Thì cái bài Pháp hôm nay sư muốn nói các vị, đời đau khổ nương tựa vào đâu? Mà nếu ai nói rằng đời không đau khổ thì sư không tin. Tất cả chúng ta đều có nếm mùi đau khổ rồi, trừ các em bé. Các bạn học sinh còn bé được sống trong tình yêu thương của cha mẹ và chưa bước vào cuộc đời, chỉ được hưởng những cái niềm hạnh phúc, những sự hy sinh của ông bà cha mẹ thôi, chưa biết mùi đời là gì hết. Còn 90% của các vị đang ngồi ở đây đều biết cuộc đời, biết bản chất của cuộc đời vốn là sự vô thường và đau khổ. Nhất là các vị khiếm thị, có nhiều vị bẩm sinh sanh ra đã không thấy ánh sáng. Có những vị lớn lên vì một tai nạn, vì một chứng bệnh mất đi ánh sáng. Những lúc đó các vị đều cảm nhận sự đau khổ của cuộc đời. Một đêm thức dậy, trời ơi, không thấy gì hết. Chúng ta thấy có gì đau khổ hơn? Một đêm thức dậy, bỗng nhiên không nhìn thấy cha mẹ. Một ca mổ không thành công, bỗng nhiên tất cả chung quanh chỉ là bóng tối. Sư cảm nhận thật là tội nghiệp, thật là đáng thương. Nhưng chúng ta truy tầm lại đều thấy rằng chẳng có trời, có đất nào, có Phật Pháp Bồ Tát nào bắt chúng ta như vậy. Chẳng có Thượng Đế nào bắt chúng ta mù lòa. Mà các vị đều biết, thưa sư, đó là nhân và quả. Đã biết như vậy thì kiếp này chúng ta phải tu tập. Mà tu tập là nghe chánh pháp nè, tu tập là trưởng thành, trưởng dưỡng đạo tâm trong chánh pháp. Chứ không phải có những người đã thân đã không được hoàn toàn. Có nhiều người bị khiếm thị ở đây, mắt thì đã mù mà tay chân cũng không toàn vẹn, thì lại đâm ra cáu cảnh với cuộc sống, gắt gỏng với mọi người, rồi bất mãn với cả cái thế giới chung quanh. Điều đó không đúng. Cái gì ở trên thân ta, cái gì khiếm khuyết trong cái cuộc đời của ta đều do nhân của chúng ta đã gieo tạo. Mà trong bài pháp trước sư đã giảng bài pháp nhân duyên và nhân quả, để rồi sư sẽ in ra thật nhiều và sư phát cho các Phật tử. Nếu nhà có điều kiện để nghe, chúng ta về nghe lại bài pháp đó để thấy không có gì là buồn hết. Chúng ta tất cả do nhân, muốn chuyển hóa quả báo sự khổ đau trong kiếp sống này, chúng ta phải tu thôi, chứ không có ngồi khẩn cầu, cầu nguyện mà nó ra chuyện khác được. Chẳng có Phật nào mà chuyển đổi cuộc sống của chúng ta, chỉ có tự thân ta chuyển đổi cuộc sống. Còn Đức Phật hay là sư đây cũng chỉ mong các vị được an lạc, mà người được an lạc phải là do mình hiểu được mình phải làm gì, chứ không phải sư khuyến các vị không làm ăn gì hết, ngồi một chỗ cầu hoài. Chẳng có cách người nào cầu mà đến sáng trong nhà đầy gạo. Tự nhiên cầu một đêm đến sáng mà nhà đầy tiền. Đều phải làm việc. Có người làm việc suốt một ngày, rồi có một số tiền ít ỏi trong tay. Đến chiều hôm đó chuẩn bị về nhà, một người mắt sáng, lưu manh nào đó đã cướp cái số tiền của các vị, sắp giật cái sấp vé số trên tay các vị. Có những người con sống nhờ cây đàn đi hát dạo mà người ta giật mất cây đàn của con rồi. Thì như vậy chúng ta thấy một tài sản nhỏ mà còn không có được nữa mà, còn không giữ được nữa mà. Vậy thì chúng ta thấy rằng cuộc đời này mình không thể nói rằng mình cứ ngồi cầu đi rồi được. Sư chưa bao giờ khuyến khích các đệ tử cứ ngồi để cầu để được một điều gì, mà sư khuyên các vị nhận ra nhân quả để phát tâm tu hành. Sư thương những Phật tử ở xa về đây. Nhiều Phật tử sợ sư không cho. Sư ơi, con chỉ muốn về để nghe pháp thôi. Con được nghe sư giảng một lần, con thích lắm. Con muốn được nghe pháp. Cứ sợ sư hiểu lầm là chắc về để xin quà cáp gì đó. Nhưng mà chùa đây là đâu có chủ trương cái chuyện đó, phải không nào? Ở đây các vị thấy là sư không có chủ trương cái việc mà về thiên quang để nhận quà, mà về để tu học và sống những giờ phút thanh tịnh, đầm ấm an lạc bên nhau. Còn các Phật tử nè, các Phật tử của thiên quang cũng chưa chắc là đệ tử ở đây, khắp các đạo tràng khắp nơi, thương những người khiếm thị phát tâm cho cái gì thì sư hoan hỷ tán thán công đức, chia sẻ với người khiếm thị cái đó. Chứ sư không có chủ trương đưa người khiếm thị về đây để làm một vài nghi thức, niệm Phật cho có lệ xong rồi phát quà rồi đi về. Mà cái chánh của sư là các vị nghe Phật pháp, hiểu chánh pháp và thay đổi cái cách kiếp sống của mình. Cuộc sống này, cái vấn đề quy y Tam Bảo không phải là mới sau này các sư nghĩ ra, mà đó là từ thời Đức Phật còn tại thế. Nếu các vị biết rằng trong kinh điển Pali đó kể lại rằng ngay sau khi Đức Phật thành đạo ở Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng Bốt Gaya Gia, thì khi ngài đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta thành Phật á, thì không phải đi độ chúng sanh liền, mà liền sau đó ngài có 7 tuần lễ ở cái khu vực gần cái cây Bồ Đề mà ngài đã chứng đạo đó. Trong 7 tuần lễ đó, ở đó để mà chiêm nghiệm hạnh phúc giải thoát, và đồng thời có những sự kiện rất là quan trọng để lại cho đến hôm nay. Mà một trong những sự kiện đó là có một tuần lễ khi mà ngài ngồi dưới cây Rajatana, là tuần lễ cuối cùng, thì có 2 anh em người lái buôn từ Miến Điện, một là tên là Tabusava và một người là Balika, từ Miến Điện đến. 2 vị đó chưa từng biết Đức Phật là ai. Không phải như chúng ta bây giờ, nhìn thấy tượng Phật, nhìn thấy hình Phật, nhìn thấy chư tôn đức tăng ni, chúng ta biết đảnh lễ. 2 vị Miến Điện đó lần đầu tiên nhìn thấy Đức Phật, vì lúc đó Đức Phật mới thành Phật, chưa nào ngày tu tập và thành Phật. Thì chúng ta thấy cái người gặp Đức Phật đầu tiên là 2 vị người đi buôn bán. Thì 2 cái người thương buôn này, họ đến thấy dung mạo của Đức Phật, lòng từ bi của Đức Phật, tiếng nói của Đức Phật, đưa cho họ một đời sống an lạc. Họ quỳ xuống đảnh lễ cúng dường và xin nương tựa Đức Phật và giáo pháp của ngài, nguyện lấy Phật pháp làm nơi nương tựa cho đến hơi thở cuối cùng. Lúc đó chưa có tăng nha, mới có Đức Phật và chánh pháp. Đức Phật mới nói pháp cho 2 vị cư sĩ đầu tiên. Như vậy cái bài pháp đầu tiên không phải nói cho 5 anh em Kiều Trần Như, mà bài pháp đầu tiên là Đức Phật nói cho 2 người cư sĩ, và 2 vị đó trở thành 2 người đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Rồi Đức Phật mới cho 2 vị này, các biết cho cái gì không? Có phải cho tiền không? Có phải Đức Phật cho 2 vị đó tiền không? Không. Đức Phật cho 2 vị đó mấy sợi tóc của ngài. Mấy sợi tóc của Đức Phật mới cho 2 người cư sĩ Miến Điện. Và các vị khiếm thị thì cũng không có nhân duyên được đi qua tới Miến Điện. Nhân sư kể cho các vị nghe là sư qua Miến Điện rồi. Và sư thấy rằng người Miến Điện họ thờ những sợi tóc của Đức Phật trong những cái tháp bằng vàng và bằng ngọc. Những cái tháp lớn nhất của Miến Điện là để thờ sợi tóc của Đức Phật. Mặc dù người dân Miến Điện không có giàu có, nhưng lúc nào họ đến đó, họ cũng lấy một cái giáp vàng rất mỏng mua rất là rẻ, rất là mỏng, họ dán lên trên cái tháp đó. Cuối cùng những cái tháp và những cái nơi mà thờ cái gì của Đức Phật thì đều là dát lên bằng vàng cả. Cái gì cũng nghĩ cho Phật Pháp hết. Chứ còn ngôi nhà của người Miến Điện sống rất là đơn giản. Bên Miến Điện ít có nhà lầu, ít có biệt thự, ít có xe hơi. Mà ở Miến Điện sống như là một đời sống đơn sơ của những con người ở những nông thôn và thành phố nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cái gì họ cũng nghĩ về Phật Pháp và cảm nhận nơi đâu có Phật Pháp, nơi đó có sự an lạc. Cho nên những ngày nghỉ đó thì người dân, thanh thiếu niên Phật tử Miến Điện và cả những người dân của Miến Điện, họ kéo nhau về các ngôi chùa và họ ngồi dưới chân các tháp của Đức Phật, ngồi dưới chân các tượng Phật, và họ ngồi thiền, họ niệm Phật, hoặc là họ rầm rì nói chuyện Phật Pháp nhỏ nhỏ với nhau. Chứ họ không dùng ngày nghỉ để mà sát sanh, ăn thịt chúng sanh, uống rượu chè, bài bạc, vui chơi. Và sư cũng muốn các vị trong ngày Tết đừng có lấy những cái ngày Tết đó để giết sát, để vui chơi, trong khi cuộc sống mình đã khổ nhiều rồi. Hãy gieo các nhân lành để hưởng các nhân, các quả lành. Đừng có lấy những cái ngày nghỉ đó để ăn thịt chúng sanh, để rượu chè cờ bạc, để thấy đó là niềm vui của thế gian, trong khi những niềm vui đó là những niềm vui hạ tiện, thấp kém và làm cho con người ta khổ đau thêm. Xin các vị hãy nhớ đến cái ngày Tết của dân tộc Việt Nam là ngày đoàn tụ, ngày cúng kính đối với tổ tiên, ngày đi chùa chiền để mong những điều tốt đẹp trong một năm mới, và ngày kiểm điểm lại trong một năm qua mình đã có những điều gì chưa hay, chưa tốt, nhắc nhở, sách tấn nhau. Như vậy, sư muốn nói với các vị, những cái người quy y đầu tiên với Đức Phật đó là những người cư sĩ, giống như các vị vậy đó. Chứ không phải người đầu tiên là các vị xuất gia tu hành. Không phải người đầu tiên đến là đi xuất gia, mà người đầu tiên đến được đặt pháp danh và trở về tiếp tục đời sống tại thế gian, có vợ, có chồng, làm ăn buôn bán, nhưng mà nguyện suốt đời sống theo lời Đức Phật dạy. Sau đó, tất cả những cái vị mà đi theo Đức Phật để xuất gia như các tỳ kheo thì bước vào trong cái tăng đoàn, cái Đức Phật thành lập tăng đoàn rồi đó, thì những cái vị đệ tử mới vào tăng đoàn trước khi được xuất gia cũng đều phải là cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng toàn giác, đều phải nói câu đó. Cái câu đó chúng ta có nói không? Có đó. Chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là chúng ta nói con xin thành tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri vô thượng giác thiện thể thế gian giải. Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là chúng ta đảnh lễ Đức Phật, là bậc thầy đó. Các vị quy y rồi mà biết thầy mình là cái người đặt tên cho mình là cái vị thầy, là thầy. Nhưng mà Đức Bổn Sư của mình là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là vị thầy tâm linh của mình. Cho nên các vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Đức Thế Tôn đó. Rồi sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi thì phải tụng tiếp ba câu sau đây là: con xin nương tựa vào Phật, con xin nương tựa vào Pháp, con xin nương tựa vào Tăng. Tức có nghĩa là con xin quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Như vậy quy y là nương tựa, quy y là nương tựa, nhớ như vậy. Cho nên lát nữa đây, những người mà quy y Tam Bảo trong ngày hôm nay cũng sẽ đọc theo sư những lời đó. Nương tựa Phật Pháp Tăng có nghĩa là quy y Phật Pháp Tăng. Tại sao chúng ta cần nơi nương tựa? Có những người sẽ nói: dạ con đâu cần phải nương tựa ai đâu, con tự sống mà, con tự đi buôn bán, tự kiếm tiền và tự nuôi gia đình, đâu có ai cho con gì đâu, phải không nào? Nhưng cái nương tựa mà sư nói đây là nương tựa về đời sống tinh thần. Mà các vị phải biết, con người ta hạnh phúc hay khổ đau là chính ở cái đời sống tinh thần, chứ không phải là mà vật chất có thể cho chúng ta hạnh phúc hết được. Nếu chúng ta không biết Phật Pháp, nhiều khi một ngày ăn 10 bữa đi nữa vẫn khổ như thường, anh chưa nào? Ăn mặc cho nhiều đồ đẹp đẽ đi chăng nữa, phải không nào? Đó. Rồi mọi thứ như ý đi chăng nữa đó, nhưng mà cái tinh thần của các vị đó, dằn vặt, khổ đau, không bao giờ chúng ta có hạnh phúc. Cho nên cái nương tựa chúng ta là nương tựa cái đời sống tinh thần của mình. Tại sao phải nương tựa? thì các vị cũng thấy rằng tất cả chúng ta, ai sống trên cuộc sống này, đều thấy rằng cuộc sống này rất là ngắn ngủi và vô thường. Đó, vị sư trụ trì chùa Phước An, mới hôm chùa Thiên Quang làm lễ khởi công xây dựng, thượng tọa trụ trì chùa Phước An lên trước toàn thể đại chúng và đọc lời cảm tạ, đồng thời tặng cho chùa Thiên Quang một số tịnh tài đầu tiên để đặt những viên đá đầu tiên xây chùa. Mới thấm thoát chưa được 2 tháng, giờ sư đã viên tịch rồi đó. Và các Phật tử cũng vậy thôi. Có những người cái khóa tu đầu tiên trong năm là có mặt, thì giờ đây đã vĩnh viễn không còn đến đây nữa vì đã mất rồi. Chị Trang Thị Ngọc Phượng là một người thương những người khiếm thị, từng giúp cho những người khiếm thị các khóa tu 300-400 người, thì chị cũng đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Và tất nhiên ai mà nói rằng cái sự chết là sự ngạc nhiên đâu, đó là quy luật của cuộc sống. Nếu các vị không có nghe Phật Pháp, không quy y Tam Bảo, không bao giờ ý thức được đời sống này quả là vô thường và ngắn ngủi. Lúc nào cũng ôm chặt cái gì mình đang có, vợ nè, chồng nè, con nè, rồi cái mớ tài sản của mình, các vị nhìn xem đâu có gì đâu. Chứ đến người giàu có đi chăng nữa đó, các vị cũng thấy từ trong cái chỗ giàu có đó cũng bao nhiêu điều khổ đau. Vậy thì cái điều mà sư muốn nhắc các vị, cái người đã được là đệ tử Phật rồi đó, sáng nay sư hỏi chú Thành nè, chú, nhóm của chú có ai chưa quy y Tam Bảo không? Dạ thưa sư, nhóm con quy y Tam Bảo hết rồi. Vậy thì có biết tại sao mình quy y không? Đó, tìm một cái nơi nương tựa về tinh thần. Mà nương tựa ai? Phật, Pháp và Tăng. Tại sao phải như vậy? Bởi vì khi các vị nương tựa Phật, Pháp, Tăng thì các vị phải hiểu rằng chúng ta phải sống theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta quy y là ngưỡng mộ, tôn thờ, tôn kính Đức Phật làm thầy, thì phải vâng lời dạy của người thầy. Thì lời dạy của thầy là chánh pháp, và tăng đoàn của Đức Phật là những người đi theo con đường của Đức Phật đã đi, là sống đời sống xuất gia, lìa thế tục, để đem chánh pháp của Đức Phật đến cho tất cả chúng sanh. Chúng ta nương tựa những cái vị đó, Đức Phật nè, lời dạy của Phật nè, và tăng đoàn. Nhờ cái nương tựa đó mà các vị sẽ nhớ ra đời sống này ngắn ngủi lắm, đời sống này vô thường lắm. Nếu mà các vị không quy y Phật Pháp thì giờ phút này hôm nay chủ nhật là các vị Phật tử này ở nhà, còn trẻ thì tranh thủ buôn bán làm ăn, lớn tuổi thì có nhiều người, người lớn thì suốt ngày chỉ đánh bài. Còn nó thường lắm, tháng nó cho 1 triệu bạc đánh bạc cho vui, đánh bài cho vui. Và chết thì cũng là chỉ nhớ mấy con bài đó thôi, chứ đâu nhớ gì khác. Nhưng mà chúng ta biết Phật Pháp, cho nên cái ngày chủ nhật này nè, thì người khiếm thị bỏ một cái ngày buôn bán làm việc của mình. Các nghề nghiệp của người khiếm thị thì sư được biết là bán vé số, massage nè, dạy học nè, làm chổi nè, làm bàn chải nè. Nghề gì nữa? Còn nghề gì nữa? Đánh đàn nè. Đó, đại khái một số nghề như vậy. Để làm gì? Để chúng ta về đây và nhớ lại. Cái thời Pháp sẽ làm chúng ta nhớ lại là cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Và chính vì vậy, chúng ta không nhớ, cho nên cứ thường sống với lại cái bản ngã là chấp mình còn sống hoài. Nghe ai chết cái là nói, trời ơi chết rồi hả? Và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sắp, cũng sắp chết đây, không biết lúc nào đấy. Một cái đám ma đi qua, trời ơi đám ma lớn quá, thấy chưa nào? Lớn quá, biết bao nhiêu xe cộ, đàn trống. Rồi một đám ma đi qua, trời ơi đám ma gì thảm quá, không còn người đi đưa nữa. Chúng ta cứ bình phẩm đám ma giàu, đám ma nghèo, mà quên rằng mình rồi sẽ cũng phải đi đến cái chỗ đó thôi, không biết lúc nào. Người con á, nhìn một cái xe tang của một người già đi qua, hôm nay dừng lại trên phố quen, ngã nón chào xe tang qua phố, ai mất mẹ sao lòng con hoảng sợ, tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình. Đức Phật dạy mà, tứ đế bài pháp đầu tiên khổ, đời là khổ cái đã nè. Thì các nguyên nhân của sự khổ chúng ta đã biết: ái biệt ly khổ, người yêu thì không được gần, oán tắng hội khổ là người ghét mà phải sống chung, cầu bất đắc khổ là cầu cái gì cũng được hết, ngủ ấm xí thạnh khổ là bệnh tật suốt ngày. Đó. Nguyên nhân Đức Phật dạy về sự khổ là chúng ta thấy ai cũng có hết. Xem lại coi mình đang khổ vì cái gì, cũng một trong mấy thứ đó thôi, không có gì khác. Cho nên nhờ chúng ta quy y để chúng ta biết rằng cuộc đời này vô thường và ngắn ngủi, nên chúng ta như thế nào? Nên chúng ta phải như thế nào? Hãy lớn lên xem nào. Biết đời ngắn ngủi và vô thường thì chúng ta phải như thế nào? Giỏi quá. Phải tu. Mà tu của chúng ta là làm lành thôi, là niệm Phật, là tránh các điều ác, thế thôi. Chứ sư cũng đâu nói các vị về chùa hết, cạo đầu hết, làm tỳ kheo hết, đâu có. Tu là làm lành, lãnh giữ. Ít nhất là người khiếm thị nè, cái thời mà sư giảng pháp đầu tiên trong năm, sư nói ở đây ai còn sát sinh thì giơ tay cũng nhiều lắm, bây giờ không còn giơ tay nữa, con không sát sinh nữa, đó là tu. Ai còn ăn thịt chó, hồi đó có mấy người giơ tay, bây giờ không còn nữa, đó là tu. Thấy chưa nào? Đó. Ai còn uống rượu, thưa sư con cũng cố gắng con bỏ, con biết điều đó chỉ làm cho trí tuệ của con nó mất mát thôi, con không uống, đó là tu. Nếu các vị đi quy y mà không biết rằng những hiểm họa trong đời sống nó xảy ra bất cứ lúc nào, cái chết đến với chúng ta vì già, vì bệnh, vì buồn sầu phiền não đau đớn, phải chưa nào? Hàng ngày chúng ta cũng tiếp cận biết nhau như vấn đề đưa đến cái chết, tai nạn, phải chưa nào? Đó, mới cách đây có mấy ngày ở bên Biên Hòa, đối diện chùa Bửu Hưng, một đám cháy mà 5 người chết ở trong nhà. Các vị ở đây ở Biên Hòa phải không nào? Rất là thảm, thê lương, thương tâm. Một người y tá đến để chăm sóc cho hai ông bà cụ thì chết cháy luôn trong đấy, vì đám cháy mà không cứu được, bởi vì cháy cầu thang người ta không leo lên được, cho nên người ở trên lầu chết cháy hết. Đó là cái thảm họa đến, và mới đây có mấy ngày thôi, thấy chưa nào? Thấy các vị khiếm thị không có đi đâu, hoặc là không có theo dõi về báo chí hoặc các mạng internet, thì sư kể cho nghe như vậy. Cái tai nạn nó đến đâu có ai ngờ rằng ngày mai trong một gia đình mà chết mấy người, nhưng mà đã có xảy ra ngay tại thành phố Biên Hòa, và ngày nào cũng có xảy ra hết. Các vị còn biết nhiều chuyện chết bất ngờ nhiều hơn nữa, nhiều địa phương khác nhau đến. Nếu mà để cho các vị kể những cái chuyện đó thì ở đâu cũng có hết. Như vậy cái chết đâu có phải là phân định là vùng nào, nơi nào, người nào, mà cái chết đến không biết lúc nào. Đừng có nghĩ rằng đến xảy với người kia mà sẽ không xảy ra với tôi, không biết được. Những thảm họa vì gì? Vì thiên nhiên, như là lũ lụt nè, hạn hán, động đất, rồi những cái vấn đề chết chóc do bệnh tật. Người ta nói nước văn minh tiên tiến thì ít có bị tai nạn, nhưng mà không. Chúng ta nhớ là cái năm 2005, lúc đó sư mới học ở Ấn Độ về, sư đi qua Canada, sư giảng cho Phật tử bên đó nghe, thì một người bạn thân của sư từ Mỹ qua Canada thăm sư, mới nói: Hương Nhũ ơi, mình mang cho Hương Nhũ một cái máy chuẩn bị. Cái máy lúc đó, một cái máy vi tính thì là quý lắm, năm 2005, cách đây gần 10 năm, thì lúc đó ai có cái máy laptop đó là một tài sản lớn lắm. Cho nên người bạn của sư mới đem từ Mỹ qua. Nhưng mà Hương Nhũ ơi, mình chuẩn bị cuối cùng mình đi qua đây chỉ đi hai bàn tay trắng, vì cơn lũ lụt Katrina đó, cái chùa của sư nằm trong cái vùng có cơn lũ Katrina, nó cuốn sập hết tất cả nhà cửa và tài sản chùa chiền, và trong đó có cái máy mình để dành cho Hương Nhũ là nó nằm ở trong nước hết rồi. Tất nhiên đâu phải một trận Katrina đó, rất là nhiều trận bên Nhật nè. Đó, năm 2010 tháng 4, một trận thiên tai đã cuốn đi không biết bao nhiêu con người Nhật Bản. Rồi là Thái Lan, năm 2011 thì ngay tại thủ đô Bangkok là một cái cơn lũ lụt rất lớn ngay giữa lòng thủ đô. Còn nước Việt Nam của mình thì hầu như năm nào cũng có nghe về lũ lụt, thiên tai đó. Thiên tai là cái mà trên trời đâu giáng xuống không ai chuẩn bị trước. Nhưng mà năm vừa rồi đáng lẽ là một cơn bão rất lớn nó sẽ vào miền Trung của chúng ta, mà cụ thể là Đà Nẵng, mà cuối cùng cơn bão đã dạt đi, là do chúng ta tu tập đó. Do tất cả chúng ta đều cầu nguyện để cho người dân được sống bình yên, và xin mẹ Quan Thế Âm hãy hộ trì. Trước khi ra cơn bão đó đó, thì ngay ở Quan Âm Tu Viện, sư bà đã cho tất cả tăng ni ở trong tông phong của tịnh độ Quan Âm Tu Viện là trì đại bi một tuần lễ. Từ các chùa trên núi cho đến các chùa trong tông phong đều trì đại bi hết một tuần lễ, và nhiều nơi cũng cầu nguyện như vậy. Để cuối cùng cơn bão nó ra đi. Thì đúng là chúng ta có tu tập thì hóa giải bớt các nạn tai. Cho nên các vị ở đây ngồi nghe pháp cũng là đang hóa giải các nạn tai cho mình đó. Mình thanh tịnh nè, đang ngồi đây tâm không có vọng động, không có tham sân si. Thân các vị không làm các cái điều xấu ác, đâu có đánh nhau, đâu có bài bạc, đâu có sát sinh gì đâu. Các vị đang ngồi rất thanh tịnh. Hay chưa nào? Và tâm ý các vị đang tập trung nghe pháp về lời Phật dạy. Cho nên giờ phút này là giờ phút các vị không lại sám hối, mà cũng như lại sám hối vậy. Cho nên sẽ có công đức. Vì vậy mà sư lúc nào cũng mong các vị có nhiều cái thời gian để tu tập. Có những vị khiếm thị nói, dạ thưa sư, con còn tu ở những đạo tràng khác nữa, sư có cho không? Sư cho chứ. Chứ đâu có phải là các vị chỉ đi chùa này, đi chùa nào cũng được hết. Miễn là các vị sống trong chánh pháp là sư vui rồi. Chứ không có là cái chùa nào mà cái Phật tử là của ở đây, không có chuyện đó. Con Phật là nơi nào, chùa là nhà của Phật thì nhà nào cũng đến được. Miễn là đến đó để tu tập và làm theo chánh pháp. Đừng có đến một cái ngôi chùa chia phe, chia bè, chia đảng, nói xấu, giành giật, rồi là phân bì, ích kỷ, rồi là sao? Sợ ông thầy thương người này bỏ người kia, thì đừng có đến chùa làm gì. Đến là tu tập, buông xả và làm các việc thiện. Có nhiều người đi chùa thời gian còn phiền não hơn cái thời chưa đi chùa nữa. Là bởi vì đi đâu cũng bành trướng cái ngã hết. Chứ đâu cũng muốn làm sếp, làm cha người ta hết. Thì trước sau gì cũng khổ đâu. Càng đi chùa càng buông xả. Càng đi chùa thì càng biết chùa là cái nơi để cho mình tu tập. Và nhớ rằng cái thân này nó vô thường. Cuộc sống thì mong manh. Và tất cả mọi nạn tai, mọi sự khổ nạn không biết đến với mình lúc nào. Mình dám nói là ông Phật đến sẽ là cứu mình không? Nếu mình làm nhiều công đức lắm và tâm mình phải là vô ngã đó, thì các nạn tai, các nghiệp chướng của mình mới giải trừ chứ. Mình làm được một chút phước nhưng mình lại gieo quá nhiều nghiệp tội bởi thân khẩu và ý đó, thì hóa ra đi chùa lại kết thêm tội và nghiệp. Cho nên sư chỉ mong các vị đến cái ngồi trang nghiêm thanh tịnh dùm cho sư. Một cái lời nói không lành là sư cũng không thích nghe nữa. Các vị nói nhau những lời nặng sư cũng không hài lòng nữa. Tại sao chúng ta nương tựa vào công đức tam bảo mà chúng ta lại nói những cái lời xấu ác như vậy? Những đoàn xe đưa các vị đến đây cũng nhờ những người mạnh thường quân phát tâm, sư ơi con cúng dường cho sư để sư giúp cho người khiếm thị. Thay vì sư sắm sửa, sư lo cho chùa đó, các vị thấy lúc nào cũng đang ngồi ngoài sân là chùa chiền đã xây dựng gì đâu. Vì tiền cúng tam bảo sư lo cho người khiếm thị tu đó. Sư lo cho các vị nghe pháp, xây dựng cái ngôi chùa trong tâm các vị trước cho sư mừng đi cái đã. Xây dựng chỉ chùa cho to mà ở nhà các vị tham sân si rồi giành giật đủ thứ hết. Cho nên phải biết cái lúc mà mình ngồi ở đây nè là công đức của biết bao nhiêu con người, tâm từ bi của biết bao nhiêu con người nghĩ về mình để cùng nhau chia sẻ và tu tập. Cho nên chư thiên thương các vị lắm, thương lắm, để mà đưa các vị về đây, phải không nào? Để trưa nay chúng ta nghe pháp xong, chúng ta cũng có những hạt cơm, gọi là cơm của Phật. Vậy thì cuối cùng là sư muốn nói cái gì? Cái chết là cái không tránh được. Chúng ta chỉ biết rằng không biết đến với mình lúc nào, khi tuổi đang trẻ hay lúc về già, chết một cách êm đềm hay vì tai nạn, bất đắc kỳ tử, không biết được. Nhưng người đệ tử Phật thì không có được tự tử. Không có lý do gì mà tự hủy hoại thân mạng mình. Người đệ tử Phật không có lý do gì mà tự mình tìm đến cái chết. Các Phật tử nghe rõ chưa? Không được tự tử. Còn cái chết đến với mình lúc nào? Mình không biết, cho nên lúc nào cũng phải nhớ niệm Phật. Phải chánh niệm, tỉnh giác, sống trong chánh pháp là như vậy. Ở đây nghe Phật Pháp tới các vị từ sáng giờ trang nghiêm thanh tịnh, sư mừng lắm. Giờ là tất cả những cái dợn sóng của tham, của sân, của si nó lắng hết, không còn cái gì vẫn đục. Nhưng mà trưa nay lên xe về nè, chúng ta tiếp tục thanh tịnh. Chứ đừng bắt đầu lên xe là những cái chuyện gì đâu, nó rất là thế tục, bắt đầu nó tuôn ra thì uổng công. Nó phải tiếp tục thanh tịnh, tiếp tục thanh tịnh và niệm Phật. Cái vị trưởng nhóm trên xe nhắc khỏe thì niệm Phật, hết thì chúng ta yên lặng. Tại vì chúng ta đâu có nhìn thấy đường phố chung quanh nè, đó chỉ là bóng tối thôi, thì hãy niệm Phật. Chỉ nói những cái chuyện nhắc nhở nhau. Tháng này ăn chay được mấy ngày rồi, đó có sát sinh lần nào không đó. Hãy nhắc nhau những cái điều tốt, chứ đừng bao giờ nói những chuyện xấu. Nói tới xấu một người khác là thôi đừng nói xấu, sư không có thích như vậy đâu đó. Và chúng ta nói hôm nay thì biết cuộc sống nó ngắn ngủi, tai nạn đến bất thường, nhưng mà chúng ta cũng sẽ nghĩ đến một cái điều là trong kiếp sống tương lai thì sao đây. Đó, kiếp sống tương lai là sư muốn nói đến sự gì? Luân hồi. Ngay sau khi mình chết rồi, nếu mà quá nhiều dục vọng đó thì tiếp tục tái sanh vào trong những cảnh giới rất là xấu. Nếu mình chết trong cái những cái niệm còn tham muốn quá nhiều, còn sân hận quá nhiều, u tối si mê quá nhiều, thì chắc chắn mình lại tiếp tục đầu thai trong những cảnh giới xấu ác. Mà là người đệ tử Phật phải tin có nhân quả và luân hồi. Chết là hết á, thì đâu cần phải tu. Cho nên người ta nói sống được ngày nào đó, có cái gì cứ hưởng, hay là chết là hết. Nhưng các vị biết không, chết đâu có hết. Cái xác thì trả lại cho cát bụi, nhưng mà cái thần thức của các vị khổ đau vô cùng, tiếp tục đọa lạc. Nếu mà mình làm những điều tốt đẹp, biết tu tập, thì mình lại có những cái điều kiện để được tái sanh làm người trở lại tu tập nữa. Còn có người khiếm thị mà chuyên tâm niệm Phật á, thì ta về cảnh giới phàm thánh đồng cư tịnh độ của Đức A-di-đà, hoặc ta tin tưởng Đức Dược Sư, ta chán cái thân này bệnh tật mù lòa, người ta về cái cõi lưu ly thanh tịnh của Đức Dược Sư, do cái tâm nguyện của mình hướng đến. Hoặc là chúng ta tu tập làm lành để chúng ta đầy đủ điều kiện trở lại thân người mà được các căn đầy đủ, không còn mù lòa nữa. Nhưng mà cái thức của mình cái lúc chết đó còn đầy dục vọng thì sẽ tái sanh vào trong những cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, hoặc là các hồn ma bóng quế lây lất. Cho nên cũng có những người thấy ma, có những người nằm mơ với những ác mộng, có những người thật sự sư cũng chưa biết là cái người khiếm thị mình mà nếu mù từ nhỏ đến lớn thì nằm mơ thấy cái gì, sư chưa biết. Nếu mà mù từ nhỏ tới lớn thì đâu có thấy thế giới chung quanh. Đó, như vậy các vị có những giấc mơ không? À, thì các vị sẽ thấy cái gì? Ai có thể nói cho sư nghe coi nào? À, nghe thấy tiếng Phật nói thôi. Thấy chưa? Đâu có thấy được Phật. Ai mù từ nhỏ mà trong giấc mơ thấy được hình tượng đâu, nói sư nghe coi. Chắc chắn là không thấy. Chỉ trong giấc mơ chỉ nghe tiếng nói thôi. Tức là sống trong một cái thế giới đen tối, không thấy gì hết. Trong giấc mơ cũng chỉ là tiếng nói và những cái cảm giác thôi. Có đúng như vậy không? Có thấy hình ảnh không? Có không Kim Nga?
Kính bà sư, theo như con được biết, một người mù từ bé hoàn toàn không có hình ảnh trong bộ não, không nhìn thấy gì trước mắt, thì không thể nào nói là trong giấc mơ thấy được người này người nọ, chỉ có là nhận biết qua âm thanh. Và bản thân con hiện giờ cũng vậy, trong giấc mơ của con cũng trở về quá khứ, những hình ảnh trước đây con đã nhìn thấy. Và bây giờ, hiện giờ con nói con nằm mơ thấy sư hoặc thấy những người bạn con cũng chỉ qua âm thanh. À, kính bạch sư như thế ạ.
Các vị mà mắt được sáng, được nhìn thấy tất cả, có thấy thương người khiếm thị không? Họ đâu thấy gì đâu. Nhất là những người mà đó mù từ năm 3 tuổi như vậy thì không thấy gì hết. Còn như Kim Nga hồi bé có được mắt sáng một giai đoạn. Mắt sáng tới năm bao nhiêu tuổi Kim Nga? 26. Cho nên những cái gì trong 26 năm đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy thì bây giờ những giấc mơ sẽ nhớ lại những cái quá khứ của 26 năm đầu tiên được nhìn thấy ánh sáng. Rồi sau ca phẫu thuật là Kim Nga mất hoàn toàn ánh sáng thì coi như không còn thấy cái gì của cái hiện tại, chỉ là những cái hồi tưởng lại quá khứ thôi. Cho nên người mù hoàn toàn sống trong bóng đêm. Chúng ta thấy như thế đó. Thì như vậy, cái sự tái sinh, nếu chúng ta tu tập thì sư tin chắc rằng kiếp sống sau các vị khiếm thị không còn sống trong bóng tối mù lòa như vậy nữa. Các vị sẽ nhìn thấy hình ảnh, chẳng hạn như trước mặt các vị bây giờ là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, cái tượng Phật của Đức Dược Sư. Ngoài kia là tượng Quan Âm, dưới cây Bồ Đề là tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị sẽ được nhìn thấy hết chân dung 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của chư Phật và chư Bồ Tát. Còn bây giờ các vị không thấy mà chỉ cảm nhận qua âm thanh. Bấy nhiêu thôi là những người Phật tử mắt sáng đã thấy mình hạnh phúc hơn người ta ngàn ngàn lần rồi. Còn than thân cái gì nữa nào, trách gì nữa. Chỉ biết tu thôi chứ than gì nữa bây giờ. Và do vậy, sư khuyên các vị nên tu tập để mình kiếp sống sau có đủ duyên phước được làm người, có cặp mắt sáng, tụng đọc kinh điển, tu tập, chứ không có trở vào những cõi giới xấu như địa ngục, như súc sanh, như ngạ quỷ. Không có cơ hội để làm chuyện công đức để tạo phước nếu chúng ta ở những cõi giới đó. Cứ khổ hoài à, chịu đọa đầy trong những cái cõi xấu đó hoài thôi, tại đâu có ai cho mình cơ hội làm phước. Còn các Phật tử nè, đến chùa ít nhất cũng dắt người ta đi vệ sinh, rồi cho người ta uống nước lát bê cơm cho người ta ăn. Các vị thấy không? Có công đức giúp đỡ cho người khiếm thị. Cho nên nếu tái sinh vào cõi xấu thì cái nguy hiểm nhất là không biết chừng nào mới ra. Giống như Đức Phật từng nói, một khúc gỗ đục một cái lỗ trôi giữa đại dương, một con rùa mù sống dưới biển nổi trên mặt nước 100 năm. Cơ hội con rùa mù ngoi đầu lên mà sao đưa đầu vào lỗ của khúc cây rất khó, nhưng vẫn còn dễ hơn một chúng sanh trong cõi xấu mà được trở lại làm người. Nếu các vị rơi vào các cõi xấu như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà trở lại làm người khó lắm. Cơ cái phước ở đâu mà làm người, chỉ càng ngày càng mịt mờ thêm. Cho nay được làm người rồi, phải duy trì cái nhân lành này. Cho nên chúng ta cần phải được nương tựa, cần phải được nghe chánh pháp để các cảnh giới xấu không đến với chúng ta nữa. Đó. Những hành động tốt, thiện lành sẽ đem lại kết quả thiện lành, và những việc ác đem lại quả báo xấu ác. Và làm được việc này phải có một người thầy hướng dẫn. Do vậy chúng ta phải quy y, phải nương tựa là vậy. Nhưng từ sáng giờ sư giảng là sư giảng gì đấy? À, sư giảng pháp. Mà pháp là lời Phật dạy. Chúng ta quy y Phật rồi, là Phật là đứng phước trí vẹn toàn. Sư giảng pháp các vị nghe, các vị có an lạc không? Có, thì đó là lời của Phật dạy, chúng ta quy y pháp. Đó. Chúng ta phải nương tựa là như vậy. Nếu không, cuộc sống này hiện tại thì khổ đau, sống trong bóng tối đó. Như Kim Nga nói, người mù từ nhỏ tới lớn không bao giờ thấy gì hết, trong kể cả trong giấc mơ, chỉ có âm thanh thôi. Có thấy Phật cũng là nghe tiếng nói thôi à, và các vị cũng tưởng tượng đó là Phật thôi, chứ biết có phải Phật không. Cho nên phải tu tập. Giải pháp cho sự giải thoát những sự khổ đau, những sự luân hồi sanh tử đó, chỉ là tùy vào sự tu tập của chính bản thân mình. Nếu con người ta quá nhiều tham lam, sân hận thì cái bánh xe luân hồi sẽ cứ kéo chúng ta mãi trong những cái đường xấu xa, đen tối. Do vậy, quy y là chúng ta sẽ dẹp đi những cái nỗi sợ, những nỗi thống khổ, những sự ô nhiễm vào trong những cảnh giới xấu đó. Bởi vì đã nương tựa Phật, Pháp và Tăng thì chúng ta phải thanh lọc những cái xấu ác trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình. ai cũng sợ mình phải vào các đường xấu hết. Tại vì Đức Phật nói ai mà rơi vào đường xấu rồi mà trở lại làm người là khó có cơ hội lắm. Cho nên các vị ráng nghe pháp để làm việc tốt. Mà như mà sư vẫn khuyến khích các vị là ngồi thanh tịnh nghe pháp là một cái việc rất là phước lớn, rất là lớn. Vậy thì chúng ta sẽ nương tựa vào Đức Phật, bậc đã giác ngộ, bậc đã chỉ cho chúng sanh con đường nào là con đường khổ đau đừng dẫm vào, con đường an lạc phải tu tập giới, định và tuệ, phải giữ giới thôi. Mà giới cho các vị, để cho các vị giải thoát được sự khổ đau, thì đó là giáo pháp đó. Đó. Các vị không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, lừa gạt người khác, không uống rượu chơi cờ bạc, các thú vui làm mất trí tuệ. Đó là các vị giữ giới đó. Đó. Thì sư và các tăng ni tiếp nối con đường Đức Phật và xiển dương chánh pháp, thì đó là tăng đoàn. Thì các vị quy y Phật, pháp và tăng thì cũng là xứng đáng cho các vị nương tựa. Chứ đâu phải là các vị quy y những kẻ ác, thiên thần quỷ vật, ngoại đạo tà giáo, tổn hữu ác đảng. Những vị đó các vị không bao giờ nương tựa, mà chỉ nương tựa ba ngôi tam bảo, đó là
Phật, Pháp, Tăng.
Giỏi, cho một tràng pháo tay. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu chúng ta bệnh tật, muốn hết bệnh chúng ta phải có một cái bác sĩ, phải không nào? Đó, đưa khám bệnh rồi cho toa thuốc, chứ không thể nào mà làm cho các vị hết bệnh được. Chỉ đưa ra cái cách, đây là thuốc phải uống nè, đó, bị vị này bệnh này bệnh kia nè, thuốc chỉ là giải pháp thôi. Còn nếu muốn hết thì chúng ta phải uống thuốc và phải làm theo lời của bác sĩ. Cho nên Đức Phật muốn chúng ta hết khổ thì đưa ra con đường, nhưng nếu chúng ta không làm theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta vẫn khổ mà thôi. Lời dạy để qua một bên, còn chuyện làm thì tôi cứ làm, thì như vậy khổ đừng có kêu, phải không nào? Đó. Tùy thuộc vào mức độ của chúng ta, niềm tin và việc làm của chúng ta. Như vậy, tại sao đến giờ này chúng ta chọn Ngài là Thầy, đi theo con đường của Ngài? Tại cuộc sống của Ngài không có ô nhiễm, đó, không có những sự bất tịnh. Rồi Ngài lại quá là đức hạnh, đại trí và đại bi, lúc nào cũng nghĩ đến cứu độ người khác. Chúng ta nương tựa Ngài để giảm bớt sự ích kỷ, sự tham lam, sự tranh giành, để chúng ta được nhẹ nhàng, buông xả, nghe chưa nào? Còn giáo pháp đó, nãy giờ sư dạy, sư nói chuyện với các vị là sư nói đến giáo pháp của Đức Phật đó. Thì giáo pháp đó nhắc cho chúng ta phải sống đúng theo lời dạy của Phật, mà cụ thể là chúng ta phải sống đúng bát chánh đạo. Suy nghĩ, lời nói, việc làm chân chánh làm cho chúng ta sống đúng theo lời của Phật dạy. Chúng ta biết trong một thời Đức Phật, các tỳ kheo ta đắc đạo nhiều lắm, tại vì người ta sống đúng theo lời Phật dạy và rất là siêng năng tu tập giới định tuệ. Bây giờ chúng ta chỉ là người cư sĩ thôi nha, mà đã vậy rồi chúng ta lại có một khiếm khuyết về đôi mắt không thể ánh sáng, chưa kể là có những vị không được toàn vẹn các căn như tay chân. Đó, thì chúng ta lại phải tu tập nhiều hơn, sám hối nhiều hơn. Nhiều người chúng ta thấy là muốn lạy không lạy được này, tại vì đôi chân nó đâu toàn vẹn đâu, đôi tay đâu có toàn vẹn đâu. Cho nên người nào còn lạy được thì phải cố gắng lạy. Để làm gì? Để giải hóa những nghiệp xấu ác của mình. Tóm lại, chúng ta phải nương tựa vào lời dạy của Phật. Đó là sức mạnh. Phật Pháp Tăng là một cái gì? Một cái ruộng, ruộng phước rất là màu mỡ, rất là phong phú. Cái ruộng phước đó xứng đáng cho các vị gieo những hạt giống trên mảnh đất phì nhiêu. Mà cái hạt giống các vị là gì? Là giữ giới, là tu tập, là nghe pháp, để chúng ta toàn diện trong cái phương diện tu tập của mình, thì cái hạt giống đó mới sinh sôi nảy mầm, và các vị mới xứng đáng là người đệ tử của Đức Phật. Cũng có những người bất tịnh và hủy bỏ quy y. Có người quy y tam bảo một thời gian, nói giờ con có pháp danh gì hết á, con có chùa chiền gì nữa hết, đó là gì? Thiếu phước, có niềm tin trong Tam Bảo và ô nhiễm cái việc quy y của mình. Điều đó là do gì? Do sự ngu dốt. Nghe chưa? Biết Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu, nhưng tu tập đặt pháp danh rồi á, bỏ hết, giờ lo làm ăn thôi à, chứ không có Phật Pháp gì hết. Đó là sự ngu dốt làm cho chúng ta tạo các nghiệp trước. Thứ hai là do sự ngờ vực, nói chứ không có niềm tin, cho nên quý y một thời gian rồi lại là muốn bỏ tất cả, bởi vì không có niềm tin chân chắn. Hoặc là các vị được theo Phật một thời gian, sau đó gặp những ông thầy tà, thấy chưa nào, những người tu những cái pháp môn tà kiến bùa ngải, mà chúng ta nghe linh thiêng, chúng ta bỏ Phật Pháp, chúng ta đi theo. Đó cũng là những con người không đủ duyên phước để sống trong Tam Bảo. Do vậy, hôm nay chúng ta có những cái duyên lành để được nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Tăng, thì sư muốn rằng các vị phải giữ trọn cái niềm tin đó. Bởi con người khi quy y, ngoài nương tựa Phật Pháp Tăng, chúng ta còn phải giữ là năm giới cho người cư sĩ. Mà cái giới không sát sinh hại vật đó, chúng ta giữ được thì chúng ta sẽ ít bệnh tật và tăng trưởng tuổi thọ. Ngay như chúng ta bây giờ đã sống trong bóng tối như vậy, phải nghĩ cái nhân đời trước của mình chắc cũng cạn ánh sáng của người khác. Người khác nghe pháp mình không muốn cho người ta nghe, phải chưa nào? Có những con chim, những con vật đang sống bình thường, chúng ta từng nhường dùng những dụng cụ vũ khí đâm vào mắt chúng nó. Hoặc ngày xưa có thể chúng ta từng làm vua chúa, hoàng hậu, công nương, chúng ta ra lệnh móc mắt kẻ khác. Chúng ta phải có gieo những cái nhân như thế nào đó mà nay có những quả báo mù lòa. Người ta đang sống trong ánh sáng, mình che ánh sáng của người ta. Người ta đang học hành, mình không muốn người ta học hành, ta dập con đường tiến của người ta. Người ta muốn có trí tuệ, mình không muốn người ta có. Và những cái nhân đó làm cho trong một kiếp sống luân hồi, chúng ta có một kiếp phải chịu cảnh u tối, tâm tối, mù lòa. Và sư tin chắc rằng chỉ kiếp này thôi, chúng ta biết tu tập sám hối, sự tâm tối đó sẽ chấm dứt. Ít nhất là bây giờ những ánh sáng của chánh pháp đã hướng vào trong tâm các vị. Kế đến, nếu con người đã mù mà lại còn giết sát nữa đó, tâm từ bi đâu có đâu. Phải chưa nào? Cái bụng của mình à, cái bao tử có chút xíu à, mà đó là một cái nghĩa địa chứa tất cả xác của con vật ở trong đó. Còn gì cũng có ăn ở trong hết, thiếu điều là thịt. Con người thì không có thôi, thấy chưa? Gà, vịt, heo thì đã đàn bò rồi đó, rồi lại là nào cóc, nào nhái, nào chuột, nào gì cũng cho vào hết, rất là tội lỗi. Cho nên cái bao tử của mình đó là chỉ thích hợp để ăn các thức ăn tinh khiết, rau đậu thôi. Cái răng của mình đó là để ăn các thực phẩm về thực vật chứ không phải là động vật. Cái răng của mình không thích hợp để ăn các thứ thịt. Nhưng mà con người chúng ta đưa những cái thứ thịt chúng sanh rất nhiều, cho nên bệnh tật cũng rất nhiều. Càng về thời sống tiên tiến khoa học kỹ thuật thì con người lại càng nhiều bệnh tật, là do bệnh tùng khẩu nhập, do cái ăn mà đưa bệnh vào. Vì vậy, thôi xin các vị ăn chay được ngày nào đó là duyên lành, phước báo cho các vị. Tuyệt đối đừng có giết sát nữa. Có những vị đến lần đầu đến Thiên Quang đây, Hội Người Mù Bến Lức, tỉnh Long An. Đoàn chúng tôi vượt gần 100 km để đến với Thiên Quang, là những người khiếm thị, cuộc sống còn khó khăn. Đó. Chúng tôi đến bước cửa Phật trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, đặc biệt là sự truyền pháp của Thầy trụ trì. Những cái mong muốn vật chất ban đầu của chúng tôi đã tan đi. Ban đầu đến để xin được nhiều quà, nhưng sau khi nghe sư giảng thì những mong muốn vật chất ban đầu đã tan đi. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Trước đây tôi chưa hiểu về Phật Pháp, tôi nghĩ rằng giáo lý nhà Phật rất khô khan, mang tính giáo điều. Nhưng qua bài giảng của Thầy, tôi thấy gần gũi quen thuộc như chính thầy đang nói về chúng tôi, những người kém may mắn trong cuộc sống. Đây là những cái vị đã từng đến chùa sư rồi, phải không nào? Bài giảng của thầy mạch lạc, chặt chẽ, giọng nói chậm rãi rõ ràng. Có lúc những lời trò chuyện thì thầm làm cho nội dung truyền đạt của thầy đến với chúng tôi rất tự nhiên và sinh động. Chúng tôi cảm động chứng kiến cảnh nhà chùa tặng những bộ sách giáo khoa bằng chữ Braille cho các em khiếm thị ở Bình Thuận, trao học bổng cho học sinh con em của người mù có thành tích học tập xuất sắc. Số tiền không nhiều nhưng mang ý nghĩa lớn, đậm tính nhân văn. Người mù đến với Thiên Quang khá đông, nhưng nhà chùa tổ chức phát quà trong không khí đầm ấm, trật tự, nề nếp, điều mà chúng tôi chưa từng gặp ở những nơi mà mình đến. Người mù là lớp người yếu thế nhất trong xã hội. Trong thời gian qua, chúng tôi luôn được sự cưu mang, giúp đỡ của nhiều tập thể và cá nhân mở rộng vòng tay để giúp chúng tôi vươn lên, hòa nhập với cộng đồng. Trên đường về, lòng chúng tôi lâng lâng niềm cảm xúc giữa lẽ đẹp của đạo. Trong nỗi mất mát đau thương riêng, chúng tôi có nguồn động viên an ủi. Thiên Quang không chỉ tặng quà cho chúng tôi mà còn mang cho chúng tôi những tình cảm thiêng liêng, sự đồng cảm sẻ chia. Chúng tôi rất trân trọng và chân thành cảm ơn những điều tốt đẹp mà sư thầy Thiên Quang đã mang đến cho chúng tôi. Đến với Thiên Quang là đến với ánh sáng của trời đất, đến với những trái tim nhân hậu. Lần đầu đến với Thiên Quang chắc chắn không phải là lần cuối. Hội Người Mù huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tại sao sư lại đọc cái lá thơ của những người mù Long An gửi cho sư? Bởi vì trong quy y Tam Bảo, ngoài quy y Phật có quy y Pháp, quy y Tăng. Các vị cảm nhận chánh pháp để cảm nhận rằng đến đây không phải vì những món quà, thì đó là một yếu tố giác ngộ rồi. Đó là các vị mù, nhưng tâm các vị đúng là không mù. Các vị xứng đáng là những người Phật tử chân chánh của Đức Phật. Cho nên chúng ta giữ năm giới, không có sát sinh hại vật, để tăng trưởng lòng từ bi mới đúng là cái người biết chánh pháp. Đời sống công bằng, ai cũng ham sống sợ chết, tại sao mình lại giết sát các con vật? Không gian tham trộm cắp là điều thứ hai. Của không cho mình đừng lấy, bởi vì mình lấy của không cho thì của cải tài sản của mình không bao giờ có thể bền với mình. Nó cũng sẽ bị cháy, bị mất, bị nước cuốn trôi, bị người cướp giật theo đúng luật nhân quả. Cho nên tốt nhất đừng lấy của không cho. Cứ thấy vì sự tôn trọng người khác để chúng ta giữ các giới của Phật. Muốn mình người khác tôn trọng mình hãy tôn trọng người. Cho nên đừng lấy của không cho và tôn trọng tài sản của người khác. Có những cái chỗ cho quà người mù mất mát về quà cáp tiền bạc, thật là đáng buồn. Chùa của chúng ta hy vọng sẽ không bao giờ có những chuyện đó. Chúng ta hân hoan đón nhận những sự chia sẻ của các mạnh thường quân một cách tự tại, an vui. Thầy cho cái gì con xin cảm ơn cái đó. Những người Phật tử may mắn hơn con, có cặp mắt sáng, làm ra được tiền bạc cũng khá hơn chúng con một chút, chia sẻ với chúng con tri ân, chứ không có lấy của người khác. Và cuộc sống ở tại gia cũng không bao giờ lấy của người khác. Không tà dâm, tức là đừng có phá hạnh phúc của người khác. Hôm có một lần khóa tu ở đây, có một người khiếm thị nói: thưa sư, tuy mù chứ chuyện tình cảm cũng khó nói lắm sư. Sư nói vậy làm sao? Dạ thưa sư, cũng có người mù mà cũng có hai ba bà. Sư nói sao kỳ vậy ta? Mình nghĩ người mắt sáng là ta nhìn người đẹp cũng khởi tâm tham dục, còn mắt mù là chung quanh là bóng tối, còn khởi tâm bà này bà kia nữa sao? Đó. Thì một vị nói là: dạ thưa sư, cảm nhận tình cảm bằng nhiều cách, nghe chưa nào? Tiếng nói, cảm xúc, rồi tay rờ, động chạm nhau. Thì thôi, cái chuyện đó là rất thông cảm. Nhưng chúng ta đừng có bao giờ là xâm phạm hạnh phúc và tình cảm của người khác. Như vậy chúng ta hạnh phúc của gia đình mình không ai xâm phạm, và con cái mình nữa kia. Nếu mà mình cứ xâm phạm hạnh phúc của người khác, rồi đây con cái mình cũng chưa chắc đã được sống yên, nó cũng sẽ bị xâm phạm hạnh phúc. Ta hay nói là cha ăn mặn con khát nước mà. Cho nên đừng có nên vì cái tham dục ích kỷ riêng phá hoại hạnh phúc của người khác làm gì. Muốn người khác tôn trọng gia đình mình, hạnh phúc của mình, mình nên tôn trọng người khác, tôn trọng hạnh phúc, giữ gìn hạnh phúc cho mọi người, trong đó có mình. Vì vậy cái điều không nên tà dâm đó là tự mình bảo vệ hạnh phúc cho chính mình đấy. Thế dù chúng ta khiếm thị chứ chẳng có ai muốn mà. Một người khiếm thị mà nhiều vợ hoặc có nhiều mèo mỡ, và cái người nữ khiếm thị mà sinh tâm với nhiều người nam khác thì cũng không phải là người tốt được. Đời sống một vợ một chồng, đó là người đệ tử của Đức Phật. Các vị đồng ý chưa ạ? Không sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm. Điều thứ tư là không nói dối. Cái điều mà không nói dối khó ai giữ được. Tại vì không nói dối chuyện quan trọng thì chuyện nhỏ nhỏ thì diễn ra hàng ngày. Đúng chưa nào? Đó. Nói dối cho là không có hại ai thì nói hoài thành cái thói quen. Mà các vị biết không? Có những người đó sau khi chết, cuộc đời thì nghèo nè, không có bố thí cúng dường ai, phải không nào? Rồi không làm được điều gì việc thiện nhiều. Ví dụ chúng ta đã khiếm thị rồi, sống hàng ngày chưa đủ nuôi thân mình, đâu có làm được việc phước thiện gì nhiều đâu. Vậy mà có những người được về, sau khi chết được về trời. Đức Mục Kiền Liên thấy rất là nhiều người ở trên trời, sống ở trên trời, nhưng mà ngày còn sống làm người ở trên thế gian không có bố thí, không có cúng dường vì rất nghèo. Hỏi sao không có bố thí cúng dường mà được về trời? Vì con chỉ biết nói thật thôi, và cái phước báo đó con cũng được sanh thiên như thường. Nên chúng ta nghèo, chúng ta mù loà, nhưng đừng dùng cái miệng này để nói ác, nói xấu, đòn sóc hai đầu, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thô ác. Chúng ta vẫn được sanh thiên, được về trời, hoặc được trở lại làm con người với cuộc sống tốt đẹp. Chứ đừng nói trời con nghèo quá, không biết chừng nào mới có tiền bố thí đây sư ơi, chắc kiếp sau nghèo tiếp. Không, không có nghèo tiếp đâu. Thấy chưa nào? Chúng ta hoan hỷ, ai làm lành chúng ta cũng hoan hỷ hết. Chúng ta tán thán nhiều hơn là chê bai. Rồi là chúng ta hãy nói lời chân thật, chắc chắn kiếp sau chúng ta sẽ được thân tướng tốt đẹp, và nhiều người được thác sanh lại cảnh giới tốt đẹp, như về cung trời, hay là trở lại cảnh giới làm người tốt đẹp. Các vị nghe rõ chưa? À, như vậy chúng ta hãy giữ khẩu nghiệp cho thanh tịnh. Đó. Sư nói có người á, nói sư ơi sư, con thương người khiếm thị lắm, nhưng con cũng nói thiệt với sư nha, nhiều người khiếm thị dữ quá sư ơi. Nghe người khiếm thị nghe mình có buồn không? Không buồn. Không phải tất cả mà có những người khiếm thị dữ quá. Cái đó có không?
Có.
Đúng rồi, mình phải nói thật là có. Thấy chưa nào? Thì mình giữ đó đó, thì tức là mình tự không muốn thoát ra cái kiếp sống không toàn vẹn các căn. Muốn toàn vẹn các căn là giữ cho khẩu nghiệp thanh tịnh. Vì vậy bây giờ đang thanh tịnh từ sáng giờ, hình ảnh quá đẹp, thì ngày hôm nay ráng thanh tịnh nha. Chứ đừng có nói chiều nay bắt đầu thôi nghe bà, tôi về tới nhà rồi đó. À, tôi im từ sáng tới giờ rồi đó nghe bà. À, bà đừng có chọc tôi à. Cho nên khẩu nghiệp cho thanh tịnh. Và cuối cùng là không có rượu chè cờ bạc. Có pháp danh vậy chứ đến gần nghe mùi rượu không à. Không có pháp danh, à cũng quy y, nhưng mà đến gần sẽ nghe mùi rượu. Mắt á thì tất nhiên đeo kiếng đen vì là khiếm thị. Trên nách thì chúng ta kẹp đôi dép ở đây, vì lát nữa bước ra khỏi cái tấm chiếu này là phải bỏ dép xuống mang. Thấy chưa nào? Trên đôi dép để ngay trước mặt để khỏi lẫn lộn ở đâu hết. Thấy chưa nào? Nhìn cái hình ảnh đó ai cũng thương hết, ai cũng quý hết. Nhưng mà sao đến gần nghe mùi rượu không? không có quý được, không thương được, phải không nào? Có nhiều người đến, sư ơi cho con gặp sư một chút. Và sư nghe mùi rượu không à? Sư nói thôi không gặp được, hôi rượu quá. Sư nói đắng vậy đó. Thưa sư, con uống có chút à. Sư tưởng là con sai hả? À, không có sai đâu sư. Có đúng không? Sư thấy sao? Sư nhắc lại nguyên si cho các vị nghe đó. Không nào đó. Còn mấy bà đó, có nhiều người á không có mùi rượu mà hôi thuốc lá. Thấy chưa nào? Mắt thì không thấy đường mà bập bập trên miệng, bập 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 cái điếu thuốc lá vậy nè, xong nhổ nước miếng, rồi bập bập thuốc lá, nhổ nước miếng. Sư đâu rồi? Húp một cái. Sư đâu rồi? À. Có không? Có. Thì sư nói về sự thật mà. Như vậy cái hình ảnh mà rượu chè đó nó không dành cho người nam mà cả người nữ, không có ai nghi. Người nữ mà giờ rảnh á, người mù chắc chắn có đánh bài không nhỉ? Đánh bằng cách nào? Không thấy đường đánh sao? Bây giờ sư nói các vị nghe. Ở đây đó, sư in kinh bằng chữ nổi nè. Rồi đó, người Long An mới viết lá thơ cho sư nè. Họ cảm động vì những học sinh mù được sư tặng sách giáo khoa. Và các em thấy những cái hình á, các vị giờ nhìn lại cảm động lắm. Nó hôn cuốn sách đó, nó ôm cuốn sách, nó mừng quá. Nó ôm, nó hôn hết trang này qua tới trang kia. Chưa có học mà nó ôm sách, hôn mấy cuốn sách trước tại mừng quá. Bao lâu nay học mà không có sách học, nay sư cho sách. In kinh chữ nổi thì từ năm 2008 rồi. Còn sách giáo khoa là sư cũng là làm sách. Hiện giờ là đang làm sách cho các em học sinh trên Đắk Lắk. Mà những em mà mù đó là các ma sơ nuôi mà lại không có sách. Các em Bình Thuận bữa đó là hơn nửa số đó là các em đạo Thiên Chúa đó chứ. Nhưng mà lên đây xong rồi đó, tặng sách xong rồi, sư ơi con muốn mai mốt được lên nghe nữa. Nó là con của Chúa. Nhưng mà sư giảng những điều đạo đức thì đạo nào cũng nghe được mà, chứ đâu có đợi nói rằng là phải đạo nào. Cho nên á, cũng là chữ nổi mà để tụng kinh, để đọc sách, chứ không phải chữ nổi để chơi đánh bài. Trên lá bài này cũng có ký hiệu nổi nè, sư rờ sư thấy rồi đây. Nhưng xin các vị bỏ đi. Nếu các vị thương sư và thương cái tấm lòng của những người Phật tử nghĩ đến đời sống trong bóng tối của các vị khiếm thị, thì cái giờ rảnh đó, thay vì chúng ta ngồi chơi bài đó, chúng ta ngồi niệm Phật với nhau, chúng ta ngồi nói những câu chuyện đạo với nhau, chúng ta dắt nhau về chùa chiền cho tăng công đức. Còn chúng ta chơi bài bạc thì thưa sư, đánh xong ăn thì uống ly nước thôi, nhưng mà nó thành một cái thói quen, và lâu ngày nó cũng tạo cho chúng ta những cái nhân xấu để chúng ta phải sống trong kiếp sống nghèo. Nhớ như vậy, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùng. Ngày xưa có những người chơi bài bạc đến mức độ cửa nhà bán hết. Và bây giờ vẫn có. Cái bài bạc bây giờ nó còn văn minh hơn nhiều, phải không nào? Gọi là casino đó. Bài bạc bây giờ gọi là cá độ. Người khiếm thị có cá độ đá banh không? Cái gì cũng có hết. Nhưng mà sư hỏi nè, tiền ở đâu mà cá độ? Hả chú Nguyên Thọ, tiền đâu cá độ?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư chủ trì cùng quý vị đại chúng và toàn thể đạo tràng người khiếm thị có mặt trong buổi tu học cuối năm của năm Quý Tỵ hôm nay. Nói về vấn đề mà cá banh đánh banh đó, cá độ rồi đó sư, thì theo mà Nguyên Thọ hiểu, cũng hiểu phần nào, thì nói chung ra đó, cái người mù chắc có lẽ là ít có chơi. Nhưng mà người mù có khả năng làm cho người sáng chơi. Vì cuộc sống cũng như Nguyên Thọ đây, cái này nói thật trước Tam Bảo, nó sạch kỹ sư, và nói thật với đại chúng, cũng như vì cuộc sống tâm thì có tâm tu tập. Nhưng mà vì cuộc sống nhiều lúc cái người sáng nhờ Nguyên Thọ, anh Long ơi, anh Long anh đánh giùm tôi kèo này đi, nhờ tối nè em mua đá với Cardiff City chấp 2.5 đó, anh Long anh đánh giùm tôi nằm trên đi. Thì Nguyên Thọ sẽ lấy cái tiền lời. Thí dụ bây giờ ở mạng lên cho ra là 2,5 trái lừa 95 nguyên thọ cho người ta 2 trái lừa 9 nguyên thọ kiếm 50 ngàn, 1 triệu 50 ngàn, đánh 10 triệu nguyên thọ kiếm được 500. Mô Phật, cái đó là nguyên thọ nói sự thật. Cái gì nguyên thọ biết thì nguyên thọ trước tâm bảo, không nói xạo, không nói dối. Dạ mô Phật.
A Di Đà Phật. Thọ cảm ơn chú Nguyên Thọ. Thì như vậy là có cả độ hết và tạo điều kiện cho người mắt sáng cả độ với nhau. Mà nếu các vị biết có những người cá độ phải tự tử, bởi vì tin chắc mình sẽ thắng nhưng cuối cùng thua và phải đem đến những cái chết không mong muốn. Tự nhiên con cái đang sống hạnh phúc, bỗng nhiên mất người cha, bỗng nhiên mất người anh, bỗng nhiên mất người em, là bởi vì những chuyện cá độ một cách là không có trí tuệ như vậy. Và sư chỉ mong những người khiếm thị hôm nay đó, thì kiếp sống sau các vị phải hoàn thiện đủ các căn để thấy chung quanh chúng ta nhiều màu sắc lắm. Nhà sư nói lá màu xanh, mà các vị từ nhỏ sanh ra đã mù đâu biết màu xanh là màu gì. Nói mà hào quang rực rỡ, không biết hào quang ra sao, phải chưa nào? Đó, nói em bé này dễ thương và xinh quá, không biết dễ thương là như thế nào. Cho nên mong các vị đầy đủ các căn thì hãy bỏ dần và cuối cùng đoạn dứt những trò chơi, những rượu chè say đắm làm mất trí tuệ. Nếu chúng ta muốn đời sống sau chúng ta được viên mãn tốt đẹp mà không phải chỉ trong bóng tối. Và Kim Nga là nhá, đây là Kim Nga là cái người sư biết từ năm 2008, là vì tụng đọc kinh bằng chữ nổi. Và mới lúc nãy sư đưa máy cho một cái bác ngồi sau lưng Kim Nga, đâu người mù đánh bài sao? Bác nói thưa sư, con đâu có đánh bài đâu mà biết. Rất là nhiều người khiếm thị rất là tốt. Tất nhiên chú Nguyên Thọ nói như vậy không có nghĩa là giờ chú còn đánh, chú biết thôi, nhưng chắc là chú đã bỏ rồi. Tại vì chú niệm Phật rất hay và chú cũng biết Phật Pháp lắm. À, chú Thọ không đánh bài, nhưng mà hiểu. Nhưng mà chú phải động viên tất cả những ai có bài đem lên nộp cho sư. Đó, sư dặn như vậy. Nếu các vị muốn cuộc sống của mình hiện tại được an vui, kiếp sau được hạnh phúc, thì chấm dứt những cái trò chơi cờ bạc, rượu chè. Mà nếu ma túy nữa thì thôi rồi, hết thuốc chữa rồi, đúng chưa nào? Đó. Cho nên những lời dạy của Đức Phật, chúng ta quy y Tam Bảo là nương tựa vào đấng phước trí vẹn toàn như Phật. Chúng ta nương vào lời dạy chánh pháp để đời sống chúng ta được an lạc. Chúng ta nương tựa vào tăng để các thầy các sư chỉ dạy cho chúng ta các lời lành để đời sống chúng ta làm các việc lành. Để nương Tam Bảo, chúng ta phải giữ 5 giới. Một là không sát sanh hại vật, hai không gian tham trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối lừa gạt, và năm không rượu chè cờ bạc dưới bất cứ hình thức nào, cá độ đá banh, cá độ bất cứ cái gì cũng vậy hết, chấm dứt. Không chơi gà đá gà chọ gì hết, được chưa nào? Không thấy đường mà chơi gà đá là chơi sao? Đó, làm cách nào để biết con gà thắng với thua? Sao người khiếm thị có chơi gà đá không? Có được. Tất cả những cái nhân, nghe chưa? Là các Phật tử đây cũng vậy nè, về mà chồng con chơi gà đá gà chọi chấm dứt đi. Nhân duyên với là sự chiến tranh, rồi mình đây cũng sẽ đối đầu như vậy đó. Ta không phải đá nhau như vậy đâu, mà là gì? Chiến tranh, chết bằng vũ khí đạn dược là nhớ các cái nhân xấu như vậy. Đó, mới chú một chú mới nhắc dạ thư sư còn số đề nữa. Thì tật xấu là cái chung của cả cái thế gian, chứ không phải riêng người khiếm thị. Nhưng sư muốn nói, chúng ta đã khuyến khiếp các căn, đã khiếm khuyết các căn, thì đừng có cờ bạc rượu chè. Đó là một cái nhân để đời sống chúng ta được an lạc. Và chúng ta nói tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không có hổ thẹn. Giờ phút này chúng ta biết 10 giờ hơn rồi, mặt trời chưa có nắng. Đó là chư thiên thương các vị á. Chứ nếu mà nắng lên là cái số các vị ngồi phía sau không ngồi được. Chư thương gia trì cho các vị mát mẻ như vậy. Vậy mà nỡ nào á, mình ngồi nghe pháp thì đàng hoàng vậy. Lát về nói thôi nghe nghỉ tu nha, bắt đầu bỏ cái áo tràng ra đó. À, đầy đủ các tật xấu thì rất là đáng tiếc. Mà đáng tiếc là tiếc cho các vị, chứ không phải là tiếc cho sư. Còn việc của sư, sư đã làm hoàn thành bổn phận, sư đem chánh pháp cho các vị.
Sư kêu các em của sư nấu cơm nấu nước, Phật tử đem gạo nước. Thấy chưa nào? Có những người đem tịnh tài cho các vị có tiền đi xe về. Thấy chưa? Cuối năm rồi ai cũng khó khăn hết, ai cũng lo thanh toán những món nợ cuối năm ấy. Sư nói muốn động viên cho người khiếm thị thì có chút gì cho họ vui cũng được, không ai đòi hỏi. Ta mang quà lên cho các vị, ta mang tịnh tài cho các vị có tiền xe về. Đó là những cái gì một ngày tu tập có công đức của nhiều người. Chúng ta không nên là chà đạp lên làm chúng ta mất phước, mà chà đạp tức là phạm giới. Mà ở đây hầu hết đã quy y Tam Bảo hết rồi. Các vị nghe rõ chưa? Vậy hôm nay một bài pháp rất là đơn giản. Đời khổ đâu, con nương tựa vào đâu? Các vị trả lời được chưa? Trả lời được chưa? Đời khổ đâu, các vị nương tựa vào đâu? Trả lời sư nghe. Đúng rồi, Tam Bảo. Và chúng ta nương vào Phật Pháp Tăng để đời chúng ta được an lạc trong chánh pháp.
Cuộc đời này rất cần tình thương, như vạn vật cần ánh thái dương, như con thơ cần bầu sữa mẹ, như trưa hè cần gió biển khơi. Đói được ăn, trẻ nghèo vui sống, người bệnh qua cơn. Có tình thương, cây khô nảy mầm, con cá ra sông, chim về tổ ấm. Có tình thương, loài người yêu nhau, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Có tình thương, phiền não tiêu trừ, hận thù tan biến, chuyển hóa khổ đau. Chúng ta hãy nuôi dưỡng tình thương, để lòng mình chan chứa yêu thương, để muôn loài sống trong nhân ái,
trái đất mãi xanh tươi, nụ cười nở trên môi.
Muôn loài sống trong nhân ái,
trái đất mãi xanh tươi.